Thứ nhất là có ba câu chuyện kể về lòng trung thành. Câu chuyện thứ nhất là ở trong chương thứ nhất. Có một thử thách về thực phẩm. Các anh chị chắc là nhớ câu chuyện đó rồi nhé. Đâu có cần nhắc lại làm gì mất thời giờ, phải không? Đó, chúng ta đều biết rồi. Tức là câu chuyện này ở những câu đầu đó thì giới thiệu cho mình về Daniel và các bạn của ngài được đưa vào trong triều đình của ông vua Nabucodonosor và được huấn luyện ở trong triều đình. Nhưng mà trong thời gian huấn luyện ở triều đình đó thì họ phải ăn uống những thức ăn, thức uống mà nhà vua ban cho. Và nhà vua này là nhà vua ngoại giáo. Thành thử ra những thức ăn, thức uống nhà vua ban cho đó thì theo luật Do Thái lại là thức ăn ô uế. Thực sự ra mình ngày nay đọc Thánh Kinh nữa là mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh văn hóa của thời đại đó. Chứ nếu không là mình sẽ lấy làm lạ lắm. Chẳng hạn là không ăn thịt heo mà ta thì ăn kịch liệt. Mình thì thịt heo là chính chứ còn ăn gì nữa hả? Còn họ thì ăn thịt heo không được là bởi vì ô uế. Còn nếu mà ta sang Ấn Độ mà ta ăn thịt bò thì lại kẹt. Cho nên mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh văn hóa. Và điều mà tôi muốn các anh chị quan tâm khi đọc câu chuyện này nè là ở chỗ này đây. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, ta nhớ lại coi cái ý niệm về sạch và dơ hay là ô uế. Sạch và dơ, thanh khiết và ô uế là ý niệm rất rất quan trọng. Rất quan trọng. Đến cả thời của Chúa Giêsu, cái sự phân biệt giữa sạch và dơ này cũng quan trọng. Cho nên ta đọc Phúc Âm mới thấy là những người Pharisêu người ta bảo rằng là phải rửa tay trước khi ăn, rồi thì rửa bình bằng đồng gì đó, rửa đĩa, rửa chén gì đó. Nó không chỉ là vấn đề vệ sinh mà nó hàm ở trong đó một ý niệm sạch và dơ về mặt tôn giáo. Bởi vì Thiên Chúa là đấng tuyệt đối thanh sạch. Bây giờ mình làm những chuyện như thế thì bị coi là ô uế. Ý niệm sạch và dơ rất quan trọng trong Cựu Ước. Ghi nhớ trong đầu cái điều đó khi mà đọc những bản văn Thánh Kinh. Thành thử ra ở đây đó, Daniel và các bạn được nhà vua ban cho những thực phẩm của nhà vua. Cứ bình thường mà nói thì sung sướng quá. Nhưng mà đằng này thì không. Bị coi là ô uế. Thành thử ra họ mới xin là không dùng những thực phẩm đấy. Và kết quả là như thế này. Sức khỏe không những không kém đi mà lại tăng lên, phải không? Sự thông minh không những không kém đi mà lại tăng lên. Cho nên câu chuyện này nhấn mạnh đến cái thử thách về việc trung thành với lề luật, mà cụ thể nhất là sử dụng những thức ăn ô uế. Và khi họ trung thành với lề luật như vậy đó thì Thiên Chúa gìn giữ họ. Đến câu chuyện thứ hai, không có ở trong chương 2 mà là ở chương 3. Câu chuyện này cũng nổi tiếng lắm này. Đó là chuyện kể về lò lửa. Nhưng mà điều tôi muốn các anh chị quan tâm đó, chịu khó mở sách ra chương 3. Không biết là trong các nhóm có chia sẻ điều này không, tôi không biết. Nhưng mà để ý dùm tôi cái chương 3. Câu thứ 4 cho đến câu thứ 6. Người đọc lệnh hô to, lệnh cho các ngươi, hỡi mọi người thuộc mọi dân tộc, giống nòi và ngôn ngữ, khi nghe tiếng tù bà, tiếng sáo, tiếng đàn dây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi phải sấp mình thờ lại pho tượng vàng vua Nabucodonosor đã dựng.
Kẻ nào không xốc mình thờ lại thì tức khắc sẽ bị ném vào đống lửa đang cháy phừng phực.
Tức là lệnh của nhà vua, lệnh thờ tượng vàng. Bây giờ chúng ta đối chiếu cái lệnh thờ tượng vàng này với 10 điều răn trong sách xuất hành. Anh chị học rồi, nhớ lại coi, có cái điều răn nào cấm gió, cấm tạc tượng, phải không? Cấm tạc tượng. Nếu mà ta mở lại sách xuất hành đọc thì sẽ thấy nó rõ hơn. Các ngươi không được tạc bất cứ tượng nào hình thù trên trời, dưới đất, dưới biển. Đấy. Và khi ta đối chiếu như vậy đó thì ta mới hiểu được cái sự đối kháng rất mạnh giữa lệnh của ông vua ở đây và lề luật của Thiên Chúa. Thế thì có thể các anh chị sẽ đặt câu hỏi với tôi, bảo vậy giờ sao tại trong nhà thờ Công giáo của mình sao mà lắm tượng vậy? Đã có những anh chị em đặt như vậy rồi. Tại sao vậy? Đây cũng là câu hỏi mà anh em Tin Lành người ta hay đặt ra để người ta phê phán Công giáo lắm ấy nhá. Vâng, tôi thấy các anh chị nói thế là các anh chị nắm vấn đề rồi. Đấy. Thiên Chúa là đấng vô hình, nhưng nơi Đức Giêsu Kitô thì đấng vô hình trở nên hữu hình. Có một khuôn mặt nhân loại, có một khuôn mặt nhân loại rõ ràng. Chỉ tiếc là lúc bây giờ mình chưa có máy chụp ảnh để mà mình chụp xem là Chúa Giêsu đẹp trai dường nào. Chắc là phải đẹp chứ còn gì nữa. Chúa thánh thiện như vậy, mình không có máy ảnh để mà chụp Chúa với lại chụp Đức Mẹ, hơi tiếc cái đó. Nhưng chỉ biết chắc một điều là Thiên Chúa đã trở nên hữu hình và có một khuôn mặt nhân loại. Và vì thế khi tôi tạc tượng Chúa Giêsu thì tôi được phép. Cũng như là tượng Đức Mẹ và các thánh, tôi được phép, phải không? Đó. Điểm thứ hai nữa là tôi không coi tượng đó là chính Chúa. Mà như ở trong lời cầu nguyện của linh mục khi mà làm phép ảnh tượng đó, lạy Chúa, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh, để mỗi một lần con mắt thể xác chúng con chiêm ngưỡng ảnh tượng thì con mắt ký ức của chúng con suy niệm về hành vi và đời sống thánh thiện của các đấng mà bắt chước. Con mắt xác thịt tôi chiêm ngắm ảnh tượng, nhưng mà con mắt ký ức tôi suy niệm về đời sống thánh thiện của các đấng để tôi bắt chước. Lý do nó nằm ở đấy. Thế nhưng ở đây ta quay trở lại chỗ này để thấy cái sự đối kháng rất mạnh giữa lệnh của một ông vua trần thế và lề luật mà Thiên Chúa đã ban cho dân của người. Thế thì lúc bấy giờ các bạn của tiên tri Daniel đã không chấp nhận làm theo lệnh nhà vua. Chính vì vậy mà họ bị ném vào lò lửa, và họ sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, mọi đau khổ, kể cả cái chết, để trung thành với lề luật, trung thành với Chúa. Mà cuối cùng thì kết quả là rất tốt, phải không? Thế thì cái bài thánh ca của Azaria trong lò lửa đó, đó là bài thánh ca được sử dụng khá nhiều trong phục vụ. Các anh chị đã đọc thì chắc là biết rồi. Tôi chỉ lưu ý một điều, trong cuốn sách thánh mà các anh chị và tôi cùng sử dụng đây này, thì cái phần thánh ca đó là người ta in chữ nghiêng và người ta đánh số mà lại thêm dấu cộng. Người ta đánh số thêm dấu cộng. Và khi hết cái bài đó rồi đó, hết cái bài thánh ca đó rồi, thì người ta lại trở lại cái số 24.
Đang khi đó có nhiều bản sách thánh ở trên thế giới là người ta đánh liên tục. Chính vì thế chẳng hạn ở trong văn bản mà tôi gửi cho các anh chị, mà các anh chị thấy có thể có lúc mà tôi trích dẫn những cái câu mà nó tới câu 80 mấy, câu 98 chẳng hạn đó, thì các anh chị hiểu dùm cho nhé. Chứ nếu không ở sau tra kiếm ở đâu mà nó ra tận những câu 98. Nó có lý của nó cả. Đó là câu chuyện thứ hai, câu chuyện về lò lửa. Đến câu chuyện thứ ba là ở tận chương 6 cơ. Daniel bị ném vào hầm sư tử. Cái này nó cũng phát xuất từ sự ghen tị của các quan chức ở trong triều đối với Daniel. Cái lòng ghen tị là một, không biết gọi là cái gì nhỉ, là một cái lực rất mạnh ở trong tâm hồn của con người, và nó dẫn đến nhiều tội ác. Ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng có như vậy. Ngay trong những trang đầu của Thánh Kinh, ta đã thấy nói đến chuyện Ca-in và A-ben. Và khi ta đọc sách Thánh thì ta thấy rất nhiều lần cái sự ghen tị đó nó tác động như thế nào trong đời sống của người ta. Thì ngay ở nơi chúng ta cũng thế thôi. Có điều mình xin Chúa giúp cho mình ý thức để mình vượt qua. Cái câu mà tôi xin các anh chị quan tâm hơn một chút đó là câu 8 và câu 9. Bởi vì đọc thoáng qua nhiều khi ta không quan tâm đâu. Câu 8 nhé. Tất cả các vị tể tướng của vương quốc, các thủ lãnh, thống đốc, cận thần và tổng trấn đều nhất trí thảo ra sắc chỉ và xin đức vua phê chuẩn lệnh cấm sau đây. Trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Đấy, cái câu đó. Thế các anh chị đọc thì có ai để ý câu nào? Để ý thì làm sao? À, để ý ở điểm nào? Ông vua là trên hết. Lệnh của vua là trên hết. Ở trong câu chuyện trước đó đó thì ta nghe nói về tượng, phải không? Còn ở trong câu chuyện này đó thì về đức vua. Đức vua thì là người hay là thần thánh? Ông ấy cũng là người thôi. Nhưng mà ở chỗ này này, khi ông ấy ra sắc chỉ, ông ấy ra lệnh rằng trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Khi ông ấy ra cái lệnh như vậy thì hàm nghĩa là ông ấy đã tự biến mình thành thần thánh. Đó, thần thánh hóa. Thần thánh hóa. Đây chính là điểm mấu chốt. Có một điều lạ lắm nha. Đọc lại lịch sử thế giới ta sẽ thấy. Trong những chế độ độc tài và vô thần, khi người ta phủ nhận Thiên Chúa, khi người ta gạt bỏ Thiên Chúa ra một bên, thì thường là người ta có khuynh hướng để thần thánh hóa một con người nào đó mà lấp vào cái chỗ trống. Đấy, cứ đọc lịch sử thế giới thì sẽ thấy. Nhưng mà làm sao thần thánh hóa được? Làm sao có con người nào là Thiên Chúa được? Làm sao có con người nào là tuyệt đối? Nhưng mà phải lấp vào cái chỗ trống đó. Tự lòng con người, tự chiều sâu thâm thẳm của con người, Chúa đã đặt vào đó một khát vọng tuyệt đối. Và khát vọng đó chỉ được lấp đầy bởi Thiên Chúa mà thôi. Lạy Chúa, lòng con còn mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Thánh Augustino đã viết đến cái kinh nghiệm của bản thân Ngài, mà cũng là cái cảm nghiệm của mỗi chúng ta. Thế bây giờ người ta dẹp bỏ tuyệt đối đi, dẹp bỏ Thiên Chúa đi, thì người ta lại phải tìm cách để dựng lên một cái tượng khác.
thần thánh hóa con người. Tôi xin các anh chị lưu ý điều đó, để thấy được rằng không phải ngày hôm nay, mà cách đây hơn 20 thế kỷ rồi, đã có chuyện này rồi. Ngày hôm nay ta có thấy thì cũng không phải là chuyện gì mới lạ, nó vẫn xảy ra thôi. Thế thì làm sao mà Daniel chấp nhận chuyện đó được? Cho nên sách Thánh mới kể lại là mỗi ngày 3 lần ông vẫn quỳ gối cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa, ý như là ông đã làm từ trước đến nay. Thế là mấy ông kia điên lên và tìm cách để tố cáo. Daniel bị ném vào hầm sư tử, nhưng kết quả thế nào thì chúng ta biết rồi. Chúa gìn giữ Daniel bình an khỏe mạnh, không sao cả. Và những người tố cáo Daniel thì sau đó lại phải chịu hình phạt. Cho nên ở trong phần thứ nhất ấy, tôi chia ra làm 2 loại. Loại thứ nhất là những câu chuyện kể về sự trung thành với lề luật.